Anh em đọc Phục Truyền 1 từ câu 1 tới câu 2.
Tiếng của bạn em nhỏ quá. Hình như cái
Trên
sao mít sao.
Phục Truyền 1, câu 1, câu 2.
Bây giờ nghe rõ chưa?
Ok.
Phục Truyền 1 từ câu 1 tới câu 2.
Phục Truyền trang 178 Kim Anh. Này là lời Môi-se nói cho cả Israel bên kia sông Giô-đanh, tại đồng vắng trong đồng bằng đối ngang Su-phơ, giữa khoảng Pha-ran và Tô-phơn, La-ban, Hát-xê-rốt và Đi-sa-háp, từ Hô-rép tới Ca-đe-ba-nê-a bởi đường núi Xê-i-rơ đi 11 ngày đường. Đúng không em? Amen.
Dạ, đúng rồi. Đây là cái mình cần phải để ý cái bài học này. Thì cái vùng này mà lúc đó là dân Chúa ở từ núi ở núi Hô Rép, là núi Sinai, cái chỗ mà nơi mà họ trải nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Chúa ban luật pháp và họ trải nghiệm mà rất là rõ, thấy quyền năng của Chúa, thấy Chúa ngự trong đám mây ở trên núi, núi rung bần bật bốc khói bốc lửa lên. Rồi từ từ cái núi Sinai đó họ đi 11 ngày tới Kadesh Barnea. Rồi lúc từ 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 cái chỗ đó là cái chỗ giáp với đất hứa. Thì từ nơi đó là Môi-se sai 12 sứ giả đi vào đất hứa. Tự chúng ta biết là cuối cùng dân Chúa thất bại, nặng lòng. Mà từ 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 họ nghi ngờ Chúa, rồi họ không còn tin tưởng Ngài nữa. Từ Kadesh Barnea này á, để vào băng qua sông Giô-đanh á, để vào đất hứa chỉ có 2-3 ngày thôi. Họ đi 11 ngày, 11 ngày đêm, 11 ngày họ từ từ núi Sinai đến cái chỗ đó, thì còn đi thêm hai ba ngày nữa thôi là họ vô kia rồi, là họ có thể chiếm đất hứa được rồi. Và cuối cùng ngay cái chút ngay giai đoạn đó họ nản lòng, không còn tin tưởng Chúa nữa. Thậm chí Môi-se và Aaron, những người chăn dắt họ, khuyên bảo họ, họ cũng không còn nghe nữa. Có nghĩa là chỉ cần đi có 1-2-3 ngày nữa thôi là họ nhận được cái lời chúc phước dồi dào của Chúa. Nhưng mà cuối cùng ngay giai đoạn đó họ nản lòng, họ bỏ cuộc. Đây là điều quan trọng nhất của chúng ta. Chúng ta thấy rằng á, cái lúc mà Chúa sắp chúc phước dồi dào thì lúc đó là lúc Satan tấn công nhiều nhất, nhiều khó khăn, chúng ta thấy nhiều khó khăn ngày càng nhiều hơn nữa. Nhưng mà chúng ta cần đức tin, cần sự kiên trì. Bây giờ Chúa sắp tới rồi, chúng ta dường như chúng ta đang ở Kadesh Barnea. Anh em muốn như thế nào? Anh em muốn ngay khúc còn chút xíu nữa thôi, muốn nản lòng rồi sau đó thất bại, hay là anh em muốn đi vào trong đất hứa, nhận được lời chúc phước dồi dào của Chúa? Tất cả anh em cần phải suy nghĩ điều này. Cái quyết định như thế nào? Mình có quyết định tin Chúa tiếp tục đi nữa hay không? Nhìn lên Ngài hay không? Hay mình nhìn vào những khó khăn, nhìn vào hoàn cảnh xung quanh, hay nhìn vào anh em khác, hay nhìn vào người khổng lồ, những người khổng lồ trong những cái dân hùng mạnh ở trong cái xứ Canaan, rồi anh em bỏ hết tất cả, nản lòng. Nhất là những anh em đã đi đi lâu rồi, trong khi một đoạn ngắn nữa thôi, mình có thể chỉ cần tin lên, nhìn lên Chúa, tin lên Chúa, nhìn lên Chúa, bước đi trong đức tin là chúng ta có thể chiếm được đất hứa. Chúng ta có thể nhận được cái lời chúc phước dồi dào của Chúa. Hay là anh em muốn bỏ hết tất cả, để mất hết tất cả, giống như thế hệ đầu tiên của Israel vậy á. Giống thế hệ đầu tiên á, chỉ có 2 người đi vào trong nó được thôi, còn tất cả những người khác chết trong sa mạc. Bây giờ mỗi anh em phải tự hỏi mình có muốn như vậy không? Chúng ta biết á, là đi vào những cái người Israel thế hệ sau á, họ qua bên kia không phải họ để đi chơi, mà họ phải đánh những kẻ thù trong đó, đánh nhờ sức mạnh toàn năng của Chúa. Thì trong một cái trận chiến mà nếu mà không có tinh thần chiến đấu Thì cũng đã thua rồi. Nên chúng ta hãy quay lại. Hãy nhìn lên Chúa. Và hãy dò xét, xin Chúa dò xét mình xem có điều gì cản trở mình, làm cho mình không tiến lên được không? Làm điều có điều gì làm cho mình nản lòng hoài không? Có tội lỗi nào mà làm cho mình yếu đuối như vậy không? Mình thực sự đừng có bào chữa cho chính mình, đừng có bào chữa cho cái hoàn cảnh khó khăn gì đó. Mà hãy xem đầu tiên là cái cuộc sống giữa mình với Chúa mỗi ngày có ổn hay không đã. Một cái cơ đốc nhân có sức mạnh của Chúa, nếu mà chúng ta sống bước đi với Chúa trong sự bình an và ngay thẳng trước mặt Ngài. Tuy chúng ta chưa có hoàn hảo, tuy chúng ta còn phạm lỗi, phạm tội. Nhưng mà nếu mà cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa khá ổn, thì chúng ta sẽ có sức mạnh. Em có thể làm chứng với điều đó. Nếu chúng ta phải xem có gì được cản trở hay không, làm cho chúng ta nản lòng hoài. Có những tội lỗi nào giấu kín hay không? Có điều gì không đẹp Chúa đẹp lòng hay không? Và phải xem chúng ta đức tin chúng ta có đi theo Chúa bằng đức tin hay không? Nếu mà chúng ta không còn tin tưởng Chúa nữa, thì rất là nguy hiểm. Những người Israel này, họ đã trải nghiệm Chúa dữ dội trong cả đoạn đường đi trên sa mạc. Từ Ai Cập, họ thấy Chúa làm phép lạ dữ dội trong biển đỏ. À, trong trong cái sa mạc đoạn đường dài đó, họ thấy Chúa rất làm rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng, họ nhìn vào những cái khó khăn. Họ cũng còn nhìn lên Chúa. Họ mặc kệ Moses Aaron nói gì. Vì nản lòng họ mất tất cả. Sau đó, khi mà Chúa trừng phạt họ, bắt họ phải đi 40 năm trong sa mạc, từ đó họ mới thức tỉnh. Họ khóc lóc, ăn năn. Họ còn tự tự tiện đem quân qua đánh với bên xứ Canaan nữa. Nhưng mà lúc đó là muộn rồi. Bây giờ chúng ta hãy hãy nhớ kỹ cái tên này. Kadesh Barnea. Chúng ta đang ở cái điểm đó. Chúng ta muốn gì? Muốn muốn bỏ xác trong sa mạc không? Có muốn bị quăng vào trong đại nạn sắp tới không? Có muốn bị trừng phạt ở trong giai đoạn 1.000 năm không? Hay là chúng ta dũng cảm tiến lên trong thời gian cuối cùng này, dùng đức tin để tiến lên, nhìn lên Chúa, tin tưởng quyền năng của Ngài và ăn năn những gì mà không đẹp lòng Ngài, quyết tâm sửa nó. Mình có muốn như những người Israel này không Bình?
À, sợ không muốn bị phạt và muốn bước đi, không có muốn bị phán xét chứng tội.
Mà điều đáng tiếc đó là họ đi một cái đoạn dài, đường dài 11 ngày từ núi Sinai tới đó, chỉ còn đi có một đoạn ngắn nữa thôi à, 2 ngày, 3 ngày là xong qua trong qua bên kia rồi. Mà họ không chịu đi nữa, họ nản lòng, họ mất tất cả. Trong khi thế hệ sau chứ có bằng con sông đó là xong à, bây giờ đi đi bằng chiến đấu bằng sức của Chúa, chiến mọi dân tộc trong đó đều hoảng sợ trước họ, khiếp sợ trước họ hết, rất là uổng không? Nhất là những anh em đã đi trước rồi, đừng có chấp nhận cái tình trạng nản lòng này. Hãy kia xem phải thực sự ăn năn với Chúa, xin Chúa bày tỏ những gì mình làm không đẹp lòng Ngài để mình có sức mạnh để mình đi tiếp. Cái chữ Kade nó có nghĩa là nơi thánh. Barnea ở trong sa mạc. Kadesh Barnea có nghĩa là một cái nơi thánh ở trong sa mạc. Cái thế giới này giống như sa mạc ngoài. Kadesh. Chúng ta có ở trong nơi thánh của Chúa hay không? Hay chúng ta rời bỏ nơi thánh của Chúa? Thối lui. Cái sự thánh khiết, sức mạnh của chúng ta đến từ cái sự thánh khiết. Từ mối quan hệ với Chúa trong đời sống hàng ngày. Và từ việc ăn lời Chúa trong đời sống hàng ngày của mình. Suy gẫm lời Chúa. Cái đó là cái nguồn sức mạnh của chúng ta. Và phần việc thông công của Chúa ở trong nơi thánh. Nếu chúng ta bỏ cái nơi thánh đi, chúng ta không còn sức mạnh nữa. Nên mỗi anh em phải nhớ cái chữ này. Thật là rất là tiếc. Bởi vì cái đoạn đường rất ngắn, phải không? Những năm tháng chúng ta đã đi qua nhiều hơn, còn dài hơn nhiều. Và Nehemi chương 5 á, cái chương 5 này nó đang diễn nó diễn ra trong lúc mà người Nehemi và mấy người Juda đang xây tường thành, mấy công trình lớn. Hôm trước đó là kẻ thù cười nhạo, tức giận, rồi có âm mưu muốn tới đánh, muốn đánh giết họ, để phá công trình. Là không được, Chúa bày tỏ cho âm mưu của một kẻ thù, nên những người này họ đề phòng, có lính canh, có người có chi người canh giữ, vừa xây và vừa có vũ khí kế bên, một tay cầm dụng cụ xây dựng, một tay cầm vũ khí, họ canh ngày đêm. Rồi qua chương 5, kẻ thù mới chơi thêm chiêu khác nữa, kiện cáo nhau, rồi làm những cái điều xích mích nhau và những điều không công bình. Cũng là điều là anh em với nhau nhưng mà ăn hiếp nhau, đối xử bất công với nhau, cho vay nặng lãi, bóc lột nhau, thậm chí còn có thể định bán, bắt người ta làm nô lệ, làm đầy tớ cho mình để trả nợ. Nhưng mà nó lại xảy ra ngay đúng lúc đang say. Chúng ta thật ra chúng ta cũng có những cái kinh nghiệm này đúng không?
Hả?
Có một thời chú chúc phước cho những anh em ở Việt Nam, có nhiều anh em tới, anh em lúc đầu khá nóng cháy với Chúa, nhưng rồi những có những người có ma quỷ ngăn cản, dùng gia đình để cản trở, dùng những người bên ngoài mà không làm được, anh em vẫn chấp nhận chịu bắt bớ của gia đình. Nhưng sau đó Khai Tăng đã đổi chiến thuật, bắt đầu anh em kiện cáo nhau, xích mích nhau, nói xấu nhau, người này nói người kia, là có nhiều sự chết thuộc linh, rồi dẫn đi sai đường, đủ thứ mọi mọi chuyện hết, xích bất hòa, gây chia rẽ, rồi bỏ đi. Và những người còn lại thì nản lòng vì bị gieo vắt nghi ngờ, rồi không biết mình con đường mình đi còn đúng hay không. Mình thấy tất cả nhiều đó đều là mưu kế của Satan cả, nó dùng bên ngoài đã phá không được, phá bằng bên trong. Long với Lại đã thấy tình trạng này rồi. Và cuối cùng thì sao? Cái đòn của Satan rất là hiểm độc. Những người còn lại bên trong, người này vẫn nản lòng, đức tin không còn nữa, không còn sự tin tưởng của Chúa mà nghi ngờ, và mở ra những kẽ hở của kẻ thù, của ma quỷ. Cái người này tới, chúng ta thấy người này tới người khác, tới lần lượt bỏ nhóm, nản lòng. Ừ, anh em còn lại không còn cái tình yêu anh em như lúc đầu nữa, cũng không còn sự gắn kết như lúc đầu nữa. Lúc đầu các anh em rất là, thậm chí sống gần gũi ấy, sống khá gần nhau, cùng thành phố, đến nhóm với nhau thường xuyên, gặp mặt nhau thường xuyên, nhưng bây giờ ngày càng xa cách nha và càng yếu đi. Thì chúng ta thấy Nehemi và xử lý vấn đề này rất là dứt khoát, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải dứt khoát. Nehemi nói, gặp những cái người mà chức vị cao, nói cho họ biết là tội của họ, nói tại sao họ lại muốn bán anh em mình. Thì những người kia họ chấp nhận, họ nhận tội và họ chấp nhận cái giải pháp của Nehemi là không có, là xóa nợ cho anh em, bỏ, và thậm chí tha nợ, bỏ trả đất, trả lại đất đai. Em cũng phục những cái người quan trưởng có chức vụ này. Họ tuy là lãnh đạo nhưng mà thì khi mà bị xóa nợ như vậy thì họ cũng bị lỗ, đúng không? Tại những người kia bán sức lao động cho họ đi đem cầm. Bây giờ họ 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 phải tha nợ hết, họ cũng chịu lỗ. Nhưng mà ở đây nói lên một điều là mọi người đều vì cái lợi ích chung. Họ đang trong một công trình xây dựng, nếu mà bất hòa như vậy thì không thể nào mà cùng nhau xây nữa. Nhưng mà tất cả mọi người, cả những người mà có chức vụ của tài sản, cũng vì lợi ích chung mà bỏ đi cái lợi ích của mình. Họ chấp nhận, tất cả đều đồng lòng, họ chấp nhận tha nợ cho những người kia. Và chúng ta nên nghĩ lại, tại đến lúc chúng ta vì lợi ích chung để xây dựng hội thánh của Chúa, chúng ta hãy tha lỗi cho nhau thật lòng, hãy bỏ mọi xích mích, bất hòa, mọi cay đắng. Mỗi người hãy thực sự vì lợi ích chung nha, chứ đừng có vì lợi ích riêng của mình. À, cuối cùng chúng ta thấy cứ như vậy hoài á, thì Satan cứ làm người này tới người kia bị ngã, nản lòng, bỏ đi. Anh em có muốn như vậy nữa hay không? Mỗi anh em muốn điều gì? Những người kia họ sẵn sàng, những người có tài sản họ sẵn sàng trả lại đồng ruộng, vườn nho, vườn ô liu, nhậm chí nhà cửa. Họ sẵn sàng chịu lỗ đó. Và vì lợi ích chung, lợi ích chung của Chúa và tất cả mọi người. Đúng không? Trong câu 12 họ nói là chúng tôi trả lại không đòi chi hết cả. Chúng tôi sẽ làm như như là ông nói. Thì chúng ta cũng vậy, phải nghĩ tới lợi ích chung của Chúa và của mỗi người chúng ta. Chúng ta đang công trình xây dựng, chúng ta đừng có để chúng mưu kế của Satan hoài. Nếu mà xây dựng á, mà không có tình yêu anh em, không có sự hiệp một, chúng ta sẽ chán, chúng ta sẽ nản, không có sức mạnh. Cho nên hãy vì lợi ích chung, hãy quay trở lại. Và Nehemi là một người thực sự làm gương. Ông cũng tha nợ, ông và gia đình của ông, anh em của ông cũng tha nợ cho mấy người kia, trả lại hết. Và thậm chí là Nehemi còn cho những cái người tham gia xây dựng ăn nữa, mỗi ngày ăn ăn chung đồ ăn với mình. Chúng ta có trọn lòng với Chúa như vậy không, hay là chúng ta chỉ xây dựng chỉ là kiểu tài tử, chỉ là xem nó là cái chuyện phụ thôi? Còn Nehemi không phải là một cái chuyện phụ, là chuyện quan trọng nhất của ông. Rồi sẵn sàng chịu lỗ, chịu lỗ rất là nhiều vì vì lợi ích chung. Nehemi là quan tổng trấn thì thường thường là có quyền lấy lương, không? Mà Nehemi là từ chối lương hết tất cả, không có một ký quyền lợi nào cả, chỉ có làm không công vậy thôi. Ông phải có nhiều chuyện để quản lý, sắp xếp, nhưng mà ông cũng vì lợi ích chung, ông sẵn sàng bỏ lợi ích của mình, bỏ tiền lương, bỏ lương bổng, và cũng không có hiếp áp bức mấy người kia, không sợ Chúa. Thì để xây dựng hội thánh của Chúa, chúng ta cần phải biết sợ Ngài và cần phải ý thức đến lợi ích chung của mình. Anh em muốn xây dựng xong nhà của Chúa không, hay là muốn phải giống như là dân Israel, cái bước ngang cái mức cuối cùng nản lòng bỏ đi, cuối cùng bị phạt chung hết? Đây là những điều mà chúng ta phải phải suy nghĩ. Và nếu mà muốn xây dựng hội thánh á, thì phải hết lòng giống Nehemi vậy. Tất cả những người kia cũng vậy, họ chấp nhận bỏ những cái đó, quyền lợi của họ, trả lại nhà cửa, đồng ruộng, rồi vườn ô liu. Họ chấp nhận tại tại vì như vậy á, Chúa mới chúc phước cho họ và chúc phước cho công trình xây dựng. Còn nếu mà chúng ta không có làm như vậy thì làm sao mà chúng ta xây được? Cứ người này tới người kia nản lòng. Xin Chúa cho chúng ta biết nghĩ lại và vực dậy tâm linh của chúng ta.